Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vận chuyển làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng Hoàng Tính. Xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay trời âm u quá, buồn quá bạn ơi. Buồn thì không buồn đó, nhưng mà cảm thấy mình hình như là uể oải, không muốn ra khỏi giường hay hoặc là không muốn làm công việc gì đó. Chỉ muốn vùi đầu trên giường để nằm ngủ một giấc cho nó thật là ngon ha.
Chính xác, chính xác. Đó là trời như thế này, phải nói là nằm trên giường, đắp mền ngủ là đã nhất, mới làm hiu hiu rồi ha. Nhưng mà anh Hoàng Tính nói trời hôm nay nó u ám, nó buồn bã, giống như cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là buồn bã anh.
Trời
nhưng mà em hỏi thiệt anh Hoàng Tính, trả tiền con e nha, trả lời thiệt nha. Từ lúc mà anh qua Mỹ đi làm, giờ anh xem được bao nhiêu tiền rồi? Được 100,000 chưa?
Hú hồn bay. Hỏi cái còn phải ráng chận đầu theo cái nữa, phải trả lời, không trả lời không được.
Dạ, tại vì lý do thì sao anh Dũng hỏi là như thế này, Hoàng Tính, tại vì mình tuổi mình phải nói là nó cũng xế chiều rồi, nhưng mà mình để dành nó là 100,000 cũng rất là xa vời đúng không? Nhưng mà chúng ta biết rằng cái Forbes đưa ra cách đây 2 ngày trước đó, thì ví dụ hôm nay cũng thấy cũng chia sẻ vì cũng vui vui. Tại vì cái số người tỷ phú á, mà tăng lên cao nhất là ở Hoa Kỳ, mà trong đó cái số người trẻ tuổi mà là tỷ phú cũng là ở Hoa Kỳ, 11 người mà cái tuổi độ khoảng 30. Trong đó cái người mà làm co-founder của Facebook là Dustin á, Moskovitz cũng vậy, là mới có khoảng gần 30 tuổi thôi mà nằm trong tay biết bao nhiêu tỷ. Rồi cái người mà trẻ nhất á, là Ivan Spiegel là 24 tuổi thôi mà trong tay đã cầm đã 1,5 tỷ. Đó là Hoa Kỳ có những người trẻ tuổi mà cầm số tiền khổng lồ, mà hầu như là 11 người trong số đó là khoảng 30 tuổi. Phải nói là có số người này khoảng dưới 40 tuổi, mà có số người dưới 30 tuổi nữa trong 11 người đó là ở Hoa Kỳ. Phải nói là số người này giàu quá đi, và phải nói rằng rất là giỏi, phải không anh Tính? Phải nói là cơ hội ở Hoa Kỳ là người tỷ phú, phải nói rằng rất là dễ kiếm tiền, nhưng mà mình kiếm hoài không ra. Vâng, thưa quý vị, đi qua về một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones không thôi đã giảm 138 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 16.904 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại rớt thêm 48 điểm, và con số hiện tại là 4444, con số 4 là 4.444 điểm. Và SP500 giảm 12 điểm, và hiện tại con số là 1.959 điểm. Sinos 10 năm là 2.42%. Vàng là tăng 6 đồng 50 xu, hiện tại một ao vàng là 1.217 đồng 80 xu. Dầu thô tăng 97 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 13 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.12%, tuần rồi cao nhất là 4.18%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.25%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 25 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.160 đồng và bán ra là 21.260 đồng. Và chúng ta thấy rằng cái đồng đô la đang có một cái thế đứng rất là mạnh trên thị trường hiện tại bây giờ, và đồng đô la hiện tại bây giờ cao hơn sự mà tăng giá lên, nó có giá trị tăng lên, nó cao hơn euro, nó cao hơn đồng yên của Nhật Bản nữa. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong những ngày tới đây, cái tiền của Hoa Kỳ là đồng đô la sẽ có giá rất là cao. Và vàng thì mua vào là 35.630.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.670.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên cũng nói về công ăn việc làm ngày hôm nay. Đúng ra ngày mai Bộ Lao động sẽ đưa ra con số thất nghiệp là bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay Bộ Lao động cũng đưa ra con số mà payroll đó. Khi mà process, họ thấy rằng cái số người mà về lĩnh vực tư nhân đó đã mướn thêm vào là 213.000 người nữa riêng về cái tháng 9 này thôi. Và thấy là con số gọi là cái tạo việc công ăn việc làm ở Hoa Kỳ mỗi ngày một tâm nghiệp tăng rất là mạnh. Người ta cho biết rằng riêng về 6 tháng vừa qua không thôi đó, cái số này không bao giờ dưới 200.000 được mướn vào về cái lĩnh vực tư nhân, tức là always above 200,000. Thấy là con số này rất đẹp. Riêng về Bộ Lao động họ cho biết rằng những cái công ty của gọi là mình làm side contract với chính phủ đó, hay là cũng ngay cả chính phủ cũng vậy nữa, đã mướn vào riêng về federal liên bang không thôi đó, rồi ngay cả những cái state, những cái local government đã mướn vào là 217.000 người nữa. Đây là con số rất tốt đẹp. Riêng về những cái small business, những cái công ty hay là những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ đó, mướn vào khoảng 88.000 công việc làm. Cái doanh nghiệp trung bình đó là mướn vào 48.000, và những cái công ty lớn đó là mướn vào 77.000. Nói riêng về những cái transportation hay là utility, những cái cơ quan mà làm về vận chuyển hay là ngay cả về điện lực hay là vân vân thì mướn vào 38.000, hãng xưởng mướn vào 35.000, và những cái công việc khác như là professional and business service, những cái công việc như là về kỹ sư hay là những cái việc business service khác đó là mướn vào 29.000. Và nói là nói chung lại thì cái lĩnh vực về lao động ở Hoa Kỳ là những cái tháng vừa qua là đều là cái tháng tốt đẹp. Rồi nói về cái sự tiêu xài của người dân thì tháng 8 nó tăng lên vũ bão rất là mạnh, nhưng mà tháng 9 nó lại rớt xuống một chút xíu khi mà cái lòng tin của người dân nó giảm giảm dần dần theo như cái thị trường cũng như là những cái biến cố của thế giới hiện tại bây giờ, chiến tranh rồi bệnh dịch vân vân, đã làm cho người dân cảm thấy họ back up chút xíu khi mà tiêu xài nhiều quá, nhưng mà khi mà có cần thiết thì không không có tiền thì họ bắt đầu save một chút xíu lại. Riêng về tháng 9 không thôi đã giảm từ 93.4 giảm còn là 86, tức là cái điểm số của về cái người tiêu dùng. Nhưng mà chung quy lại trên toàn quốc là con số này vẫn nằm ở con số là A, nhưng mà hỏi do A cộng là 92.5, tức là từ 90 trở lên là chúng ta consider là A rồi, nhưng mà 92.5 là rất là tốt. Vậy thì thấy là riêng về nói chung những cái quý, những cái tháng đó thì nó có thể là chậm chạp lại, nhưng mà nói chung quy tất cả nhìn chung thì con số đó cũng còn rất là cao là 92.5. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi vì bản tin nói về ở tiểu bang California thì mới đây nhất thì ông government, tức là ông thống đốc tiểu bang Jerry Brown, ông ra một cái lệnh, xác lệnh rằng sẽ trong tương lai không xa là những cái cửa hàng bán lẻ, bán lớn, bán to như thế nào không biết, nhưng mà cái plastic bag, tức là những cái túi ni lông đó sẽ bắt đầu ngưng không được xài trên toàn cái tiểu bang ở California. Vì cho biết rằng cái pollution, cái ô nhiễm môi trường, ngay cả trên đường xá, ngay cả những cái waterways, những cái cống cống thoát nước vân, những cái bao ni lông này đã làm cho không tốn kém ít tiền của từ cái tiểu bang này. Và theo như ông đưa ra cho biết rằng khi mở ra cái bản lĩnh này rồi đó, thì một cái tập đoàn chuyên môn, những cái nhà máy làm về cái plastic bag này, họ nói họ sẽ bắt đầu làm cái cuộc trưng cầu để bắt ông thống đốc này bãi bỏ cái luật này. Nhưng mà chúng ta biết rằng theo như lời ông nói đó, thì cái luật này bắt đầu vào tháng 7 năm 2015. Nếu mà trong cái mùa hè tới đây chúng ta qua bên California đó, thì có thể chúng ta sẽ không thấy một cái túi plastic nào hết. Theo như under cái luật là SB 270, thì những cái túi này sẽ từ cái Walmart, Target, những cái supermarket đó, ngay cả chợ Việt Nam luôn, những cái large grocery store, ngay cả chợ Việt Nam, super Walmart, super Target, vân vân. Cái mùa hè này sẽ không có được xài nữa, bắt đầu vào tháng 7 năm 2015. Và những cái tiệm convenience store nhỏ nhỏ đó là 2016 tuyệt đối không được xài cái bịch này nữa, cái bịch ni lông nữa. Nhưng mà cũng hơi hé chút xíu là người ta nói là nếu mà không xài cái bịch ni lông thì về trái cây hay là rau quả hay là thịt hay là tôm, cua, cá vân vân thì bỏ vào đâu, thì họ cho biết rằng họ sẽ dùng một cái túi gọi là túi giấy, một cái paper bag, nhưng mà không phải là chùa, chúng ta phải trả 10 cent cho một túi như vậy. Và trong tương lai rất gần, California là tiểu bang đầu tiên sẽ ra một sắc lệnh là không xài túi ni lông nữa. Và chúng ta biết rằng đây là cái luật mà Hoa Kỳ muốn làm lắm nhưng mà chưa làm được. Thì trong tương lai nếu mà California làm được thì Texas chúng ta sẽ không phải là tiểu bang lâu dài nữa. Chắc chắn họ sẽ ban một cái sắc luật là không có xài túi ni lông nữa. Theo như cái sự mà ấm lên toàn cầu, ni lông cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái hệ sinh thái đặc biệt ở trên toàn thế giới. Theo như một cái thống kê đưa ra ngày hôm qua thì Wildlife về những cái công ty mà chuyên môn đi làm human population, họ đi làm khảo sát những cái con động vật hoang dã, thì họ cho biết rằng 40 năm qua, kể từ năm 1970 cho đến năm 2010 đó, con số động vật hoang dã chỉ còn phân nửa, tức là còn chỉ có 52% mà thôi. Họ cho biết rằng 39%, riêng về 39% những cái động vật trên đất liền và biển đó, họ làm khảo sát trên 30.000 động vật có xương sống, thì họ cho biết rằng cái số này đã giảm kinh khủng, riêng về nước ngọt không thôi đó, fresh water, đã mất đi 76%, một con số rất là lớn cái thưa quý vị. Khi mà cho biết rằng những cái động vật hoang dã này, khi mà nó chết đi nhiều quá đi đó, thì nó làm cho cái hệ sinh thái nó bắt đầu có một ảnh hưởng rất là nhiều. Và họ cho biết rằng cái động vật như là có vú rồi bò sát, mà chúng ta gọi cũng như là lưỡng cư mà gọi là amphibian, tức là loại như cá sấu gì đó, sống trên bờ được và dưới nước cũng được, thì trên toàn thế giới hiện tại bây giờ đã mất đi rất là nhiều, con số nó gần như hơn phân nửa kể từ 40 năm về trước. Và họ cho biết rằng nếu mà trường hợp này xảy ra liên tục như vậy thì trong một tương lai gần, động vật sẽ không còn nhiều, còn khoảng 30%, 20% thì chúng ta không biết là trong thời điểm đó chúng ta sẽ sống như thế nào. Nhưng mà có một khoảng là con người đã ăn, tức là khi mà cái population của dân cư đã tăng lên một cách vũ bão như vậy, thì thay vì ăn bò, ăn gà hay là ăn dê vân vân, thì họ lại tìm những động vật khác như ăn cá sấu, ăn rắn, ăn chim, ăn vân vân. Và chúng ta biết là ở Việt Nam thì nó con gì nhất họ ăn được, thì vì như vậy thì cái động vật mà hoang dã càng ngày càng biến đi mất. Đồng thời họ cũng cho biết rằng cái nạn về hạn hán đã làm cho không ít động vật đã chết trên toàn thế giới. Và chúng tôi biết là nếu mà bảo vệ động vật thì chúng ta cần phải có ý thức, không phải riêng về một người hai người mà toàn dân trên toàn thế giới, và hy vọng là trong tương lai họ sẽ làm được điều này. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này hồi ngày hôm qua tôi dùng để gửi vị nhưng mà không có cơ hội, tức là cái iPhone 6. Chúng tôi biết rằng ở Trung Quốc thì thường iPhone 6 ra thì khoảng một thời gian, một tuần, hai tuần sau họ mới, chính phủ Trung Quốc mới xét duyệt cho bán cái iPhone ở cái quốc gia của họ. Thật sự nói Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cho, nhưng mà thật sự ra không phải. Khi iPhone họ quyết định bán cho cái nước ưu tiên, tức là dân Hoa Kỳ đầu tiên phải được xài cái iPhone trước, một hai tuần sau thì họ mới cho những cái quốc gia khác, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, như là ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Hồng Kông vân vân. Nhưng mà trong cái tuần lễ đầu tiên thôi đó là Apple đã tung ra cái iPhone bán ở bên Trung Quốc. Cái lý do chúng ta biết rằng đơn giản, trước đây ví dụ đã đưa bản tin này rồi, tức là hàng lậu ồ ạt đã đưa qua bên Trung Quốc từ cái đường Hồng Kông, và họ đã bắt rất là nhiều cái hàng lậu như vậy. Một cái phone iPhone 6 như vậy đó, cái người buôn lậu bán ra mua từ New York hay một cái tiểu bang nào khác đó, họ chuyển qua Hồng Kông, rồi từ đó Hồng Kông họ bán qua Trung Quốc, họ lời một cái trung bình là 1.000 Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ Apple đã cho bán ngay cái điện thoại này ở bên Trung Quốc để hầu cho giúp đi một phần nào đó cái sự buôn lậu này nó giảm bớt. Và chúng ta biết là khi mà người dân Trung Quốc ai cũng có phone rồi, Apple mà tung ra cái phone nữa thì chắc chắn sẽ không ai mua. Vì thế Apple đã tung ra và đã bán cái phone bên Trung Quốc để hầu như ngăn chặn đứng đi cái sự mà buôn bán, gọi là buôn lậu ồ ạt từ Hồng Kông qua Trung Quốc hay là từ những cái thành phố khác hay là những cái quốc gia khác đổ vào Trung Quốc. Đến thưa vị, xin trở lại anh Hoàng Kính.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trước sau gì Trung Quốc cũng phải có, bởi vì cái thị trường mà điện thoại của Trung Quốc rất là lớn, phải không tiêu dùng cũng như là quý vị. Cho nên trước sau gì sớm hay muộn Apple cũng phải có mặt tại Trung Quốc để mà bán những cái sản phẩm. Bởi vì không phải chỉ có những người thế giới mà luôn cả Trung Quốc họ rất là thích, yêu chuộng phone, cũng giống như Việt Nam của chúng ta thôi. Mà chắc chắn là trong những ngày sắp tới đây hoặc là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giống như những bản tin trước của Tiến Dũng đã trình bày rằng là những người đi chợ, dù cho đàn ông, đàn bà đi nữa, mai mốt khỏi cần phải là vô chợ để mà xách túi về mà phải đi tự đi mua những cái giỏ giống như giỏ đi chợ ở Việt Nam. Cũng vui ha, phải không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý với lại chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cái sắc lệnh đó thì rất là thích. Nhưng mà có một cái là thật sự ra nói chung ra thì Tiến Dũng thích, nhưng mà những người bà nội trợ chắc chắn sẽ không thích anh Hoàng Tính. Tại vì đi chợ đó mà không có túi plastic nó rất là khó chịu. Nếu mà chúng ta xài túi giấy thì bỏ mực, bỏ cá vào chắc chắn nó cũng phải bị thấm qua, vân vân. Thì không biết là trong tương lai như thế nào, nhưng mà rất may mắn là tiểu bang Texas chúng ta chưa ra cái sắc lệnh này. Chỉ có bên California mà thôi, mà nếu trong tương lai có đó thì phải nói rất là nhọc nhằn cho các quý bà đó, thưa quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày của mình trong Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị. And still there never seems to be a single penny left.